Xin nhắc để các anh chị nhớ là chúng ta đã bắt đầu đọc thư thứ nhất Corinto từ trước Tết, đúng không? Từ trước Tết. Rồi đâm ra mình bị ngắt quãng. Đó là lý do mà tôi đã không gửi bài cho các anh chị, mặc dù tôi có chia sẻ trong lớp từ chương 1 cho đến chương 7. Hôm nay tôi mới gửi bài. Và hôm nay khi ta bắt đầu lại thư thứ nhất Corinto thì tôi muốn nhắc các anh chị một chút những phần đầu, một chút thôi, để ta thấy tính liên tục. Các anh chị nhớ lại thư thứ nhất Corinto thì sẽ thấy vấn đề mà làm cho Thánh Phaolô quan tâm nhất đó là sự chia rẽ trong cộng đoàn giáo hội, trong cộng đoàn tín hữu Corinto. Cũng là Kitô hữu mà người thì bảo tôi là phe Apollo, tôi là phe Phêrô, tôi là phe Phaolô. Sự chia rẽ. Và từ đó Thánh Phaolô đặt vấn đề rất là quyết liệt. Thế ra Đức Kitô đã bị chia năm xẻ bảy rồi ư? Có phải Phaolô đã chịu đóng đinh vào khổ giá vì anh em chăng? Hay anh em đã chịu phép rửa nhân danh Phaolô sao? Đặt vấn đề rất là quyết liệt. Và từ đấy Ngài mới tập trung vào Chúa Giêsu, và là Chúa Giêsu chịu đóng đinh thập giá. Cho nên trong thư thứ nhất Corinto ta gặp được những suy tư phải nói là tuyệt vời về thập giá Chúa Giêsu. Mùa chay nên đọc lại phần này để suy nghĩ. Rồi tiếp theo đó thì Thánh Phaolô bàn đến một số tội lỗi trong cộng đoàn Corinto. Có ba tội mà Ngài nhấn mạnh. Thứ nhất đó là loạn luân nhé. Loạn luân đến nỗi mà lại còn tệ hơn cả dân ngoại nữa. Đây cũng là một điều mà mình phải quan tâm đấy. Đâu có phải là mình cứ được chịu phép rửa tội cái tự nhiên là thành thánh nhé. Không chừng lại còn sống tệ hơn cả dân ngoại. Cái tội thứ hai mà Ngài nhấn mạnh đó là đem nhau kiện cáo ở tòa đời. Thay vì trong cộng đoàn các Kitô hữu mình giải quyết với nhau thì đem nhau ra tòa đời mà kiện cáo, làm gương xấu cho người ta. Và tội thứ ba là tội mà con người ta ai cũng phạm, khi ít khi nhiều, khi nào cũng có, tội tà dâm. Và trong cái phần nói đến tội tà dâm này nè, các anh chị đọc kỹ thì sẽ thấy Ngài đưa ra những lý do mà tôi có thể nói những lý do này sẽ trở thành nền tảng thần học khi chúng ta nói đến giá trị của thân xác. Ngày hôm nay người ta đề cao thân xác lắm, đến nỗi mà người ta tôn thờ thân xác. Nhưng mà giá trị đích thực của thân xác nằm ở đâu? Thánh Phaolô đưa ra ba lý do ở chương 6 á. Nếu chúng ta đọc câu 4 thì sẽ thấy, câu 14 sẽ thấy Ngài viết thế này: Thiên Chúa đã làm cho Chúa Kitô sống lại, chính Người cũng sẽ dùng quyền năng của mình mà làm cho chúng ta sống lại. Như vậy cái thân xác của các anh chị và tôi này, thân xác của những con người mà tin vào Chúa Kitô này, thân xác này sẽ là thân xác được sống lại, được phục sinh. Cho nên giá trị của thân xác đó nó lớn lắm, nó cao cả lắm. Lý do thứ hai mà Thánh Phaolô đưa ra đó là ở câu 15 cho đến câu 17: Nào anh em chẳng biết rằng thân xác anh em là phần thân thể của Đức Kitô sao? tôi lại lấy phần thân thể của Đức Kitô mà làm phần thân thể của người kỹ nữ sao? Hiểu được cái cách lập luận của Phaolô không? Tức là khi mà mình chịu phép rửa tội á, thì mình trở nên chi thể trong thân mình Chúa Kitô. Và mình trở nên có nghĩa không phải chỉ là linh hồn mình mà là toàn bộ con người của mình đấy này, trong đó có thân xác, trở nên chi thể trong thân mình Chúa Kitô. Vậy thì tôi đã là chi thể trong thân mình của Chúa, tôi đã là một phần thân thể của Chúa, thì tôi lại đi làm phần thân thể của gái điếm hay sao? Đấy, Thánh Phaolô lập luận như vậy đấy. Và lý do thứ ba các anh chị đọc được ở câu 19 đến 21. Anh em lại chẳng biết rằng thân xác anh em là đền thờ của Thánh Thần sao? Thân xác này là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Cho nên tôi mới nói với các anh chị là những lý do nêu lên ở đây á, nó là nền tảng thần học cho suy tư của Kitô giáo về giá trị của thân xác. Trong lịch sử tư tưởng của nhân loại là chúng ta hay thấy hai hướng nó ngược lại. Con người ta xác hồn. Có một giai đoạn mà người ta đề cao linh hồn đến độ khinh miệt thân xác, coi thân xác là nguồn mọi tội lỗi. Rồi đến một giai đoạn người ta lại phản lại, tức là đề cao thân xác đến độ chẳng còn nhìn ngó linh hồn gì nữa. Mà hình như đấy là thời ngày hôm nay ấy. Tìm mọi cách để thỏa mãn thân xác. Cả hai cách nhìn này đều cực đoan hết. Và khi Thánh Phaolô nói với chúng ta là thân xác này là phần thân thể của Chúa Kitô, thân xác này là đền thờ của Chúa Thánh Thần, thân xác này hướng đến cuộc phục sinh vĩnh cửu, thì tất cả những điều đó đều cho thấy không được khinh miệt thân xác. Nhưng mà đồng thời phải tôn trọng thân xác đúng giá trị của nó. Xác hồn là một. Nhưng đây không phải là lớp triết học về thân xác hình thử ra, tôi không dám nói dài dòng. Mình không có nhiều giờ, phải không? Bây giờ ta tập trung vào cái phần của ta hôm nay đây này, tức là phần thứ hai, từ chương thứ 7 cho đến chương 11. Ở đây cũng có một số vấn đề khá là thực tế đấy. Không những cho cộng đoàn Corinto mà cho cả chúng ta nữa. Chắc các anh chị đã chia sẻ với nhau ở trong nhóm nhiều rồi. Ở đây tôi gợi ý một vài điểm thôi. Thứ nhất là về đời sống hôn nhân và độc thân. Trong lớp mình hôn nhân cũng có mà độc thân cũng có. Chắc là hôn nhân thì nhiều hơn. Thế bây giờ về đời sống hôn nhân thì làm sao? Chúng ta đọc thử ở chương 7 từ câu 1 cho đến hết câu 5 thôi. Mời cả lớp nhé. Bây giờ
tôi đề cập tới những điều anh em đã viết cho tôi. Đàn ông không gần đàn bà là điều tốt, nhưng để tránh hiểm họa dâm ô thì mỗi người hãy có vợ có chồng, chồng hãy làm tròn bổn phận đối với vợ, và vợ đối với chồng cũng vậy. Vợ không có quyền trên thân xác mình, nhưng là chồng cũng vậy. Chồng không có quyền trên thân xác mình, nhưng là vợ. Vợ chồng đừng từ chối nhau, trừ khi hai người đồng ý sống như vậy trong một thời gian, để chuyên lo cầu nguyện. Rồi hai người lại ăn ở với nhau, kẻo vì hai người không tiết dục nổi mà xa tan lợi dục để cám dỗ.
Vâng, chúng ta tới đó là đủ rồi. Người ta bảo Thánh Phaolô có cái nhìn hơi bi quan về đời sống vợ chồng. Có lẽ cũng tùy cách hiểu. Người ta nhận định như vậy bởi vì ngay ở câu đầu này, đàn ông không gần đàn bà là điều tốt, nhưng để tránh hiểm họa dâm ô thì mỗi người hãy có vợ, có chồng. Như vậy hóa ra lấy vợ, lấy chồng chỉ là để tránh hiểm họa dâm ô thôi à? Hả? Thế còn giá trị tích cực của đời sống vợ chồng là tình yêu thì ở đâu? Người ta đặt vấn đề như vậy. Quả thật là ngày xưa đó, khi dạy giáo lý thì cũng không ít vị giải thích về chuyện hôn nhân chỉ là để tránh hiểm họa dâm ô. Nó cũng có giá trị nhưng mà rất giới hạn, đúng không? À. Có lẽ mình phải đọc toàn bộ tư tưởng của Phaolô thì mình mới thấy rõ hơn. Kitô hữu phải đón nhận luật yêu thương của Chúa là luật tối thượng. Anh sống đời sống hôn nhân hay là anh sống đời sống độc thân thì yêu thương cũng phải là luật tối thượng. Anh bảo anh muốn đi tu, anh sống độc thân mà anh lại không có một trái tim yêu thương con người thì tu làm sao được? Thì đó là chắc may ra không biết tu rừng có nổi không chứ còn thì... Mà có tu nhà kín tu như vậy cũng không được, bởi vì Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu đó, Ngài ở trong một phòng kín và trong một nhà dòng kín, nhưng mà trái tim Ngài đầy yêu thương mở ra với cả nhân loại. Cho nên đối với Kitô hữu thì trong bậc sống nào cũng vậy, luật yêu thương phải là luật tối thượng. Và vì vậy mọi chọn lựa và quyết định của người Kitô hữu phải được đặt nền tảng trên tình yêu và trách nhiệm. Lúc bây giờ chúng ta sẽ hiểu được những điều Thánh Phaolô nói đến ở đây. Chẳng hạn Ngài nói là chồng hãy làm tròn bổn phận đối với vợ, và vợ đối với chồng cũng vậy. Cái từ bổn phận ở đây nghe nó có vẻ hơi nặng nề. Nhưng mà nếu mình đặt bổn phận này vào trong bối cảnh của tình yêu thì mình sẽ thấy nó khác. Đây là bổn phận của tình yêu. Thành thử ra bổn phận không chỉ mang tính lề luật, tôi bắt buộc phải làm như thế, và mang tính tiêu cực, tôi tránh không nổi thì tôi phải làm. Nhưng đó là cách thể hiện tình yêu đối với nhau và giúp nhau trung tín trong đời sống hôn nhân. Ngài nói điều này nó rất là thực tế này. Vợ chồng đừng có từ chối nhau, trừ phi hai người đồng ý sống như vậy trong một thời gian để chuyên lo cầu nguyện rồi lại ăn ở với nhau. Chứ nếu không nữa, không tiết dục nổi thì Satan nó lợi dụng lại có người thứ ba, nó lại còn sinh tội nữa. Ngài nói rất là thực tế. Thế bây giờ liên quan đến đời sống hôn nhân, có một điều mà tôi thấy nhiều anh chị thắc mắc đây này. Người ta gọi là đặc ân Thánh Phaolô. Có biết đặc ân này là gì không? Có anh chị nào lên giải thích thử xem đặc ân này là gì?
Thưa cha, đặc ân của Thánh Phaolô, lấy thí dụ từng trường hợp. Trường hợp thứ nhất là hai người không có đạo, lấy nhau có con có cái. Bây giờ một người trở lại đạo mà người kia không đồng ý trở lại đạo. Thế rồi cái người trở lại đạo muốn kết hôn với người có đạo, thì đặc ân Thánh Phaolô cho phép cái người có đạo đó được kết hôn với người có đạo. Và dĩ nhiên phải có một cái bổn phận là phải hoàn bồi hoàn lại những cái chuyện đã qua, để mà tất nhiên là để có một cái đời sống mới á, thì những cái chuyện cũ á, thì giải quyết theo thường tình. Tất nhiên là có con cái với người kia thì mình phải làm cái bổn phận như thế nào đó rồi mình trở lại với cái người mới. Đó, cái đó đó gọi là đặc ân Thánh Phaolô về một việc đối với hai người có đạo và một người hai người không có đạo. Bây giờ đặc ân Thánh Phaolô đó thì còn có cái trường hợp là nếu mà bây giờ cái người có đạo lấy cái người không có đạo, mà cái người có đạo đó sau này trở lại đạo, thì cái chuyện đó thì không có gì đặt ra. Nhưng mà bây giờ khi mà cái trường hợp mà cái người mà không có đạo sau này trở lại đạo, thế thì cái người mà chồng cũ của mình á mà đã kết hôn rồi đó, thì bây giờ phải trở lại với, phải trở về với cái người người cũ, mà người cũ bây giờ trở lại đạo. Cái đó giải thích hơi mơ hồ một chút rồi mà. Đó, đại để là tất nhiên là Thánh Phaolô cho phép cái chuyện ly dị được kết hôn với trường hợp mới, với cái điều kiện là ở trong cái tình trạng trở về với đạo Công giáo.
Đại khái là càng nhiều bà thì càng phức tạp cái gì. Bây giờ nói đến đặc ân Thánh Phaolô thì mình phải trở về với chính điều Thánh Phaolô nói là ăn chắc nhất, phải không? Đấy, thế bây giờ các anh chị lấy chương 7 mà ở câu 15 đó. Câu này là căn bản này. Câu 15: nếu người ngoại đạo muốn bỏ người kia
thì cứ bỏ. Trong trường hợp đó, chồng hay vợ có đạo không bị luật hôn nhân ràng buộc. Thiên Chúa đã kêu gọi anh em sống bình an với nhau. Chỉ là vợ biết đâu chị chẳng cứu được chồng, hay anh là chồng biết đâu anh chẳng cứu được vợ.
Câu đấy là câu căn bản, nhưng mà để hiểu cho nó đầy đủ á thì mình phải xem từ ở trên cơ. Câu 13 này: người vợ nào có chồng ngoại đạo mà người này bằng lòng ở với người ấy thì người ấy đừng bỏ chồng. Thật vậy, chồng ngoại đạo được thánh hóa nhờ vợ, và vợ ngoại đạo được thánh hóa nhờ chồng có đạo. Chẳng vậy, con cái anh em sẽ là ô uế, trong khi thật ra chúng là thánh. Còn nếu mà người ngoại đạo muốn bỏ người kia thì cứ bỏ. Người ngoại đạo muốn bỏ người kia thì cứ bỏ. Trong trường hợp đó thì chồng hay vợ có đạo không bị luật hôn nhân ràng buộc. Thế bây giờ chúng ta phải đặt mình lại vào bối cảnh xã hội Do Thái thời của Thánh Phaolô. Thời bấy giờ cũng giống như Việt Nam của mình trong nhiều thế kỷ. Xã hội Do Thái là một xã hội mà người đàn ông điều khiển tất cả. Nhất nam biết hữu, thập nữ biết vô. Thành thử ra khi một người phụ nữ mà đi lấy chồng thì phải theo tôn giáo của chồng. Cũng giống như là một anh mà bây giờ nhà nghèo đi làm nô lệ cho ông chủ thì phải theo tôn giáo của ông chủ. Vậy bây giờ một người phụ nữ, ta gọi là công giáo đi, thời bây giờ chưa thể gọi là công giáo, là Kitô hữu đi, kết hôn với một người đàn ông mà người đàn ông đấy lại không phải là Kitô hữu thì sao? Đấy, lúc bây giờ ta mới hiểu được Thánh Phaolô nói đây này, người vợ nào có chồng ngoại đạo mà người này băng lòng ở với người ấy thì đừng bỏ chồng. Có nghĩa là ông chồng ông ấy vẫn chấp nhận cho người vợ này là Kitô hữu, ông ấy không ngăn cản, thì đừng có bỏ. Rồi kế đó Ngài mới nói, còn nếu người ngoại đạo muốn bỏ người kia thì cứ bỏ, người ngoại đạo muốn bỏ thì cứ bỏ. Sau này chúng ta giải thích rộng rãi ra là người ta gây khó khăn, người ta không cho phép để giữ đạo, thì lúc đấy mình được phép để giải quyết cái việc hôn nhân. Và ta gọi đó là đặc ân Thánh Phaolô. Mà nền tảng của đặc ân Thánh Phaolô nó nằm ở đây, trong thư thứ nhất Côrintô. Bởi vì nếu hiểu không đúng thì có thể dẫn đến những lạm dụng. Tôi lấy một ví dụ. Chẳng hạn như bây giờ, một thiếu nữ công giáo kết hôn với một anh bạn trai ngoài công giáo. Và khi kết hôn là có phép chuẩn. Có biết phép chuẩn nói gì? Kết hôn có phép chuẩn đàng hoàng. Sống với nhau vài ba năm thì cơm không lành, canh không ngọt. Bây giờ mình muốn đi lấy người khác, mình gặp được một anh bạn công giáo, mình muốn kết hôn với anh ta, bỏ anh chồng cũ, lấy lý do rằng bây giờ người kia gây khó dễ cho mình thế này thế nọ, thế thì có đặc ân Thánh Phaolô không? Đấy là vấn đề. Cho nên nếu mà mình cắt nghĩa không đúng, nó dễ xảy ra những lạm dụng. Điều quan trọng mà Thánh Phaolô nhấn mạnh ở đây nè là cái gì? Là bởi vì đối với người Kitô hữu chúng ta thì cam kết ở trong bí tích thánh tể là cam kết quan trọng nhất. Và vì thế nếu cuộc sống hôn nhân giữa người công giáo và người ngoài công giáo mà đe dọa cái lời cam kết đấy, thì lúc bây giờ ta có thể tìm cách để giải quyết vấn đề. Chuyện này có lẽ trong tương lai sẽ xảy ra nhiều ở Việt Nam đấy. Bởi vì càng ngày càng có nhiều cuộc hôn nhân giữa người công giáo và ngoài công giáo. Trước đây ta sống trong khuôn khổ của một làng xóm 90% công giáo, cho nên chuyện kết hôn giữa những người cùng tôn giáo với nhau là điều bình thường. Ngày hôm nay xã hội không còn phải là một xã hội làng xóm mà là một xã hội đô thị hóa và hơn nữa toàn cầu hóa. Thành thử ra một bạn thanh niên hay thiếu nữ công giáo bước vào môi trường đại học chẳng hạn, hay là một môi trường xí nghiệp công sở để làm việc, thì trong số 10 người bạn họ gặp chỉ có một người là cùng tôn giáo với mình thôi. Cho nên rất dễ xảy đến chuyện kết hôn giữa người công giáo và ngoài công giáo. Mà rồi không chuẩn bị cho kỹ thì là có thể lúc đầu thì ngon lành lắm, nhưng mà một vài năm sau rồi nó từ từ nó nảy sinh vấn đề. Mà lại có cái chuyện này nữa này, là nhiều khi người ta lấy lý do tôn giáo, nhưng mà thực sự cái động lực sâu xa nhất nó không phải là chuyện đấy, nó là cái chuyện kia. Nó không phải là chuyện tôn giáo, mà là chuyện chán rồi, giờ tìm cách để giãn ra, lấy lý do tôn giáo về thôi. Còn cái động lực sâu xa nhất không phải là như vậy. Cái này phải có những nhà tư vấn tâm lý giúp cho thì mới thấy rõ được. Cho nên đây là chuyện mà các anh chị
cũng nên để ý, bởi vì có khi mình đi làm việc tông đồ mình sẽ gặp giúp cho người ta. Thế rồi cùng với đời sống hôn nhân thì Thánh Phaolô nói đến đời sống độc thân. Tôi chỉ xin các anh chị coi hai câu thôi, 25, 26 ở chương 7. Về vấn đề độc thân, tôi không có chỉ thị nào của Chúa, nhưng tôi chỉ khuyên nhủ anh em với tư cách là người nhờ Chúa thương đáng được anh em tín nhiệm. Vậy tôi nghĩ rằng
vì những nỗi thống khổ hiện tại ở vậy là điều tốt. Phải, tôi nghĩ rằng đối với người ta như thế là tốt.
Vâng, được rồi. Tôi không biết là ngày hôm nay người ta đọc cái câu này người ta nghĩ làm sao. Tôi nghĩ rằng vì những nỗi thống khổ hiện tại ở vậy là điều tốt. Biết ngày hôm nay người ta đọc câu này người ta có đồng ý không? Đúng à? Bạn đã kết hôn với một người đàn bà ư, đừng tìm cách gỡ ra. Bạn chưa kết hôn với một người đàn bà ư, đừng lo kiếm vợ. Chúa tôi nói thế thì hỏng rồi. Các bạn trẻ ngày hôm nay họ đọc câu này mà thấy vô lô chắc họ hơi buồn. Nó là thế này nè. Chúng ta không bao giờ quên được nguyên tắc rằng Thánh Kinh là lời của Chúa. Nhưng lời của Chúa lại được viết qua trung gian của con người. Và con người đó sống trong một môi trường văn hóa xã hội rất cụ thể. Thế. Và mình đừng chỉ đọc có một câu mà phải đọc toàn bộ văn mạch của Thánh Kinh thì mới thấy rõ được. Cho nên ở đây cũng vậy, đừng chỉ có bám vào một câu đấy. Tôi nghĩ chúng ta nên quan tâm điều này. Dĩ nhiên xem ra Thánh Phaolô đánh giá đời sống độc thân cao hơn. Lý do là vì Ngài xác tín rằng khi ta chịu phép rửa tội là ta đã bắt đầu tham dự vào đời sống thiên quốc rồi, trên trời rồi. Mà trên thiên quốc thì còn dựng vợ gả chồng không nhỉ? À không. Thế bây giờ mình bắt đầu cuộc sống thiên quốc từ hôm nay thì thôi cũng không dựng vợ gả chồng. Cho nên độc thân đó là hình ảnh của nước trời rồi. Đấy là một trong những lý do thần học về đời sống độc thân của các tu sĩ đấy. Đời sống độc thân của các tu sĩ là dấu chứng cho nước trời mai sau, là dấu chỉ về thực tại cánh chung, nói theo ngôn ngữ thần học. Đấy, Thánh Phaolô xác tín như thế, cho nên Ngài mới đề cao đời sống độc thân. Thế nhưng có một số người đi đến chỗ quá khích, đến độ người ta kết án cả đời sống hôn nhân. Các anh chị cần phải mở chỗ này ra này, thư Timôtê. Bởi vì nói chỗ này phải nói có sách mách có chứng, chứ nếu không thì nhiều người bảo nó nằm ở đâu. Thư thứ nhất Timôtê ở chương 4 từ câu 1 đến câu 5, Thánh Phaolô viết như thế này: Thần khí phán rõ ràng vào những thời cuối cùng, một số người sẽ bỏ đức tin mà theo những thần khí lừa dối và những giáo huấn của ma quỷ.
Đó là vì trò giả hình của những tên nói dối mà lương tâm như bị thích đấu sắt nung. Họ cấm không được kết hôn và bắt phải kiêng một số thức ăn.
Đấy, chỗ này các anh chị thấy không? Họ cấm không được kết hôn
và bắt phải kiêng một số thức ăn. Như vậy coi chuyện hôn nhân là chuyện hoàn toàn tội lỗi. Đấy có phải là lập trường của Thánh Phaolô không? Dạ thưa không, chắc chắn là không. Thánh Phaolô khẳng định ngược lại, hôn nhân không phải là tội lỗi và đó là bậc sống của phần lớn nhân loại. Phần lớn nhân loại chứ không phải phần nhỏ. Mà chắc là Ngài cũng nghĩ ở trong đầu, vậy tôi có mặt ở trong cuộc đời này là nhờ ai? Nếu mà bố mẹ tôi không kết hôn. Thế cho nên thà kết hôn còn hơn là mình lờ đi những nhu cầu tự nhiên của thân xác, để rồi dẫn đến nguy cơ bị thiêu đốt. Đó là từ mà Thánh Phaolô dùng. Nếu không tiết dục được thì cứ kết hôn, vì thà kết hôn còn hơn là bị thiêu đốt. Nếu không tiết dục được, chứ nếu không thì lấy vợ lấy chồng thì không lấy, mà đi tu cũng không, không đi tu, mà sống độc thân ở ngoài. Nếu mà mình giữ được thì rất là tốt thôi. Giữ được thì rất tốt thôi. Nhưng nếu mà mình không giữ được để nó dẫn đến những nguy cơ khác, thì điều đó mình phải có chừng. Dù đời sống hôn nhân hay là độc thân thì đều phải trung thành và tỉnh thức hết. Các anh chị sống cuộc sống hôn nhân mà vợ chồng trung thành với nhau cho đến trọn đời, hỏi là có dễ không? Thế một ông linh mục và tu sĩ đó mà có lời khấn khiết tịnh đó, mà trung thành với lời khấn đó cho đến trọn đời, hỏi là có dễ không? À, dễ thôi. Cuộc sống nào nó cũng đòi mình phải trung thành và phải tỉnh thức nữa. Và nếu chúng ta đọc lại tin mừng Matthew ở chương 19 đó, thì các anh chị sẽ thấy sống độc thân là một ơn ban chứ không phải là chuyện tự nhiên của con người mà thôi. Ai hiểu được thì hiểu, Chúa Giêsu nói như vậy. Thế bây giờ ngoài chuyện hôn nhân và độc thân, có một vấn đề nữa có lẽ trong bối cảnh ngày hôm nay cũng khá gần gũi với chúng ta đây, đó là vấn đề ăn của cúng. Nhưng mà điều tôi muốn nói thì không phải là chuyện ăn của cúng cho bằng là đức ái mục tử. Các anh chị đọc đó thì thấy vấn đề ăn của cúng cái gì? Thế nhưng mà vấn đề này nó liên hệ đến đời sống cộng đoàn tín hữu Corinto ở một điểm khác nữa cơ. Bây giờ ta viết ra đây nha, của cúng nè. Những người họ thờ lại các thần ngoại giáo, họ dâng của cúng cho các thần. Và khi đã dâng của cúng cho các thần rồi thì họ đem xuống để ăn. Như vậy thì khi ăn của cúng này, họ tin rằng tôi đang hiệp thông với các thần. Thế bây giờ trong cộng đoàn có những người ta gọi là mạnh mẽ đi, và những người yếu. Những người mạnh mẽ này họ tự hào họ là người hiểu biết, mà họ hiểu biết thật. Họ giải thích rằng chỉ có một Thiên Chúa duy nhất mà thôi, còn ngoài Chúa ra chẳng có thần linh nào khác hết. Và như vậy cái chuyện mà dâng của cúng cho các thần ngoại giáo này có nghĩa lý gì không? Chả có nghĩa lý gì cả. Như vậy thì cái đồ cúng này này, dù mà người ngoại người ta có cúng đi nữa, thì có thực sự là của thần linh thì không? Có đâu mà thuộc về thần linh. Chỉ có một mình Chúa duy nhất thôi. Và như thế thì tôi ăn có làm sao không? Thoải mái. Đấy, đó là những người mạnh mẽ, người ta hiểu biết, người ta cắt nghĩa như vậy. Thế nhưng đâu có phải ai cũng hiểu như thế, phải không? Phần lớn các Kitô hữu thời bấy giờ là những người mới trở lại đạo, tức là trước đây họ dâng của cúng cho các thần ngoại. Và họ vẫn ăn của cúng với một sự tin tưởng rằng đây là tôi ăn của các thần linh. Bây giờ họ trở lại đạo, họ tin vào Chúa Kitô, nhưng mà niềm tin đấy nó mới như cái hạt mầm thôi, nó chưa phát triển mạnh. Họ vẫn nghĩ rằng ăn của cúng đó là hiệp thông với các thần ngoại giáo, những người mà bảo là yếu. Và như vậy khi mà họ nhìn thấy một người Kitô hữu mà ăn của cúng thì họ cảm thấy là bị xúc phạm lắm. Nhất là những người đấy lại là người lãnh đạo cộng đoàn chẳng hạn, mà ăn của cúng thì họ cảm thấy bị xúc phạm lắm. Cho nên Thánh Phaolô mới nói là phải cẩn trọng. Đức ái mục tử nằm ở chỗ này. Đó là lý do mà tôi viết cho các anh chị ở đây này. Chính ở đây Thánh Phaolô đưa ra những lời khuyên rất tinh tế. Theo Ngài, tuyên xưng rằng chỉ có một Thiên Chúa là Cha và Đức Giêsu là Chúa vẫn chưa đủ, còn cần phải có sự nhạy bén trước những nhu cầu của người khác. Chỗ này rất hay, nhạy bén. Có một nhà tư tưởng đã viết một câu tôi nhớ mãi: nhạy bén là nét tinh tế nhất của tình yêu. Nhạy bén. Mẹ Maria của chúng ta chẳng hạn, hết sức là nhạy bén. Đi dự tiệc cưới Cana, tiệc cưới thì ai cũng lo ăn, ai cũng lo nói, chỉ có một mình Đức Mẹ rất là nhạy, thấy rượu nhà người ta gần hết rồi. Và Đức Mẹ mới ra nói nhỏ: họ hết rượu rồi con ạ. Có ai nhạy bén cho bằng Đức Mẹ đâu. Bởi vì trái tim của Đức Mẹ là trái tim đầy tình yêu thương, cho nên Đức Mẹ quan tâm đến nhu cầu của người khác rất là nhạy. Ấy, Thánh Phaolô nói mình tuyên xưng chỉ có một Thiên Chúa là Cha, chỉ có một mình Đức Giêsu là Chúa, rất đúng, rất tốt, nhưng mà chưa đủ, còn phải có sự nhạy bén quan tâm đến người khác một chút. Thành thử ra Thánh Phaolô nhắc nhớ cộng đoàn Côrintô, có nhiều người trong cộng đoàn mới trở lại và trước đây họ vẫn dâng của cúng cho các thần ngoại giáo. Sự hiểu biết của người ta còn giới hạn, tinh thần đức tin còn yếu, cho nên phải tránh những gì gây xúc phạm cho họ. Và tôi viết thêm là đây là điều ta cần quan tâm, không chỉ trong vấn đề ăn của cúng mà còn trong mọi lĩnh vực khác của đời sống. Đức ái mục tử là chỗ này. Đấy, tôi nhắc lại, không phải chỉ là chuyện ăn của cúng mà có ý nói đến đức ái mục tử. Đức ái nhưng mà là đức ái mục tử. Ta lấy một vài ví dụ cho nó cụ thể nhé. Thôi cứ lấy ngay ví dụ về mấy ông linh mục này. Mục tử mà. Chẳng hạn như bây giờ một linh mục chở một cô con gái, thế có tội gì không? Không có tội gì đâu. Lương tâm của ông ngay thẳng trước mặt Chúa, tội lỗi gì? Chả tội lỗi gì, hoàn toàn trong sáng trước mặt Chúa. Nhưng mà trong hoàn cảnh hiện tại, phần đông anh chị em giáo dân có chấp nhận được điều đó không? Thưa không. Đó là thực tế. Và vì thế, dù tôi biết rằng trước mặt Chúa tôi hoàn toàn trong sáng, không có lỗi lầm gì cả, nhưng vì anh chị em giáo dân, tôi không chở làm gì, đi xe buýt tốt nhất. Giả như một linh mục trẻ đi nữa, một cô nào đấy người ta mời đi uống cà phê để cho biết chỗ này nó mới mở, thế có tội lỗi gì không? Chả có tội lỗi gì, không có làm gì đâu mà thành tội. Nhưng phần đông anh chị em giáo dân mà nhìn thấy ông cha trẻ lại ngồi với một cô nào đấy ở trong cái quán mà nó lại hơi mờ mờ, thế thì hồ nghi lắm, nó sinh tội ra. À thì thôi, tôi chấp nhận, tôi không làm chuyện đấy. Đấy là đức ái mục tử. Mặc dù tôi trong sạch trước mặt Chúa, tôi vẫn cố tránh những hành vi, những cử chỉ có thể xúc phạm đến lương tâm của người khác. Sống cho người khác, sống vì người khác. Thánh Phaolô nói với chúng ta điều đấy. Cho nên á, khi các anh chị đọc tiếp sang trang 9 đó, sẽ thấy Ngài lý luận ngay từ bản thân Ngài. Tôi không tự do ư, tôi không phải là tông đồ ư, tôi đã không thấy Đức Giê-xu Chúa chúng ta sao? Anh em không phải là công trình của tôi trong Chúa sao? Nếu đối với những người khác tôi không phải là tông đồ, thì ít ra đối với anh em tôi là tông đồ. Phải chăng tôi không có quyền ăn uống, không có quyền đem theo một người chị em tín hữu như các tông đồ khác, như các anh em của Chúa và như ông Kê-pha? Phải chăng chỉ có tôi và anh Ba-na-ba không có quyền được miễn lao động? Có ai đi đánh giặc mà lại phải tự túc bao giờ? Có ai trồng nho mà lại không được ăn trái? Hay có ai chăn súc vật mà lại không được uống sữa của súc vật? Ngài lý luận rất cụ thể. Và câu, không dám nói là kết luận, nhưng mà câu then chốt ở chỗ này: phải, tôi là một người tự do, không lệ thuộc vào ai, nhưng tôi đã trở thành nô lệ của mọi người, hầu chinh phục thêm được nhiều người. Với người Do Thái, tôi đã trở nên Do Thái để chinh phục người Do Thái. Với những ai sống theo lề luật, tôi đã trở nên người sống theo lề luật, dù không còn phải sống theo lề luật nữa, để chinh phục những người sống theo lề luật. Tôi đã trở nên yếu với những người yếu, để chinh phục những người yếu. Tôi đã trở nên tất cả cho mọi người, để bằng mọi cách cứu được một số người. Vì tin mừng, tôi làm tất cả những điều đó để cùng được thông chia phần phúc của tin mừng. Đấy là lối sống của Phaolô. Đấy là lối sống mà chúng ta gọi là đức ái mục tử. Sống cho người khác, sống vì người khác, chấp nhận những hy sinh. Không phải là chỉ có những tông đồ như Phaolô hay là các linh mục tu sĩ mới nói đến chuyện này, nhưng mà tôi chắc chắn là chính các anh chị trong cuộc sống hàng ngày cũng đã sống điều đấy trong gia đình của mình, trong nhiều mối tương quan xã hội. Cho nên tóm lại đó là thứ nhất Cô-rinh-tô này nhiều điểm hay lắm. Là tuần sau chúng ta sẽ đọc tiếp từ chương 12 cho đến hết nhé. Trong này có một phần rất quan trọng đó. Đó là phần nói đến các đặc sủng, và một phần khác là nói đến phục sinh, và cũng là quan trọng cho đời sống của chúng ta nữa.